địch tướng sĩ lời máu nóng trước giờ xuất trận. Trong những ngày chiến tranh gần kề, Trần Quốc Tuấn viết Hịch Tướng Sĩ. Đây là một trong những áng văn yêu nước nổi tiếng nhất của lịch sử Việt Nam. Ông không viết bằng giọng xa cách của người đứng trên cao. Ông viết như một chủ tướng đau cùng nỗi đau của đất nước, lo cùng nỗi lo của quân sĩ. Ông nhắc đến sự ngang ngược của giặc, nhắc đến nhục nếu mất nước, nhắc đến trách nhiệm của người làm tướng. Ông phê phán thói ham vui lơ là, chỉ lo thú riêng mà quên hiểm họa chung. Những lời trong bài Hịch không chỉ để khích lệ chiến đấu, mà còn để đánh thức lòng tự trọng. Trần Quốc Tuấn khiến tướng sĩ hiểu rằng nếu đất nước mất, mọi thứ họ đang hưởng sẽ không còn ý nghĩa. Nhà cửa, vợ con, danh dự, bổng lộc, cuộc sống yên ổn, tất cả đều có thể bị giày xéo. Hịch Tướng Sĩ vì vậy không chỉ là lời kêu gọi cầm gươm. Nó là câu hỏi đặt vào lương tâm. Khi non sông lâm nguy, anh là ai, anh đứng ở đâu? Anh sống để hưởng riêng hay sống để xứng đáng với đất nước đã nuôi mình? Năm 1285, Thăng Long bỏ trống và cái bẫy của thời gian. Năm 1285, quân Nguyên mở cuộc xâm lược lớn. Thoát Hoan chỉ huy đại quân từ phía Bắc tiến xuống, Toa Đô từ phía Nam đánh ra, tạo thế gọng kìm vô cùng nguy hiểm. Quân giặc đông, khí thế mạnh, nhiều nơi bị uy hiếp, Thăng Long đứng trước hiểm họa. Triều Trần chọn rút khỏi kinh thành. Đây là quyết định khó khăn, bởi trong mắt nhiều người, bỏ kinh đô có thể bị xem là dấu hiệu thất bại. Nhưng với Trần Quốc Tuấn và Triều Trần, giữ kinh đô bằng mọi giá trong lúc địch đang mạnh có thể làm tiêu tan lực lượng chủ lực. Rút lui không phải là chạy trốn, rút lui là kéo dài trận đấu để biến sức mạnh ban đầu của giặc thành gánh nặng. Quân dân thực hiện kế vườn không nhà trống. Giặc vào được Thăng Long nhưng không có điều chúng cần nhất. Lương thực, sự khuất phục và một chiến thắng quyết định kinh thành trở thành khoảng trống. Đội quân xâm lược càng ở lâu càng thiếu thốn. Khí hậu địa hình sự quấy rối liên tục và đường tiếp tế khó khăn bắt đầu bào mòn chúng. Đó là nghệ thuật dùng thời gian làm vũ khí.